Thưa quý thính giả, Radio Giờ Của Mẹ xin được hân hạnh giới thiệu với quý vị tác phẩm Cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ. Những thông điệp trong cuốn sách này không phải là những lời Đức Mẹ nói trực tiếp, nhưng là những lời đàm thoại nội tâm do Linh Mục Stefano Gobbi nhận được. Sách được xuất bản theo đúng những chỉ thị của Đức Thánh Cha Phaolô Đệ Lục đã công bố ngày 14 tháng 10 năm 1966. Xin kính mời quý thính giả theo dõi tác phẩm Cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ qua phần trình bày của
Nguyệt Nga
và Kim Hà.
Chương 119. Ngày 2 tháng 2 năm 1977, lễ Đức Mẹ dâng Chúa Giêsu trong đền thánh. Mẹ đang bế các con trong mẹ. Đây là mầu nhiệm tình yêu của chức làm mẹ Thiên Chúa của mẹ. Như một người mẹ, mẹ phó dâng hài nhi vào tay vị tư tế. Nhưng trong người, mẹ lại thờ lại Thiên Chúa của mẹ đang tiến vào nhà vinh hiển của người.
Mọi chi tiết trong lề luật đều được thực hiện. Việc dâng hiến của lễ, tiền chuộc. Một hài nhi được giao phó cho một vị tư tế. Đối với ông, người chỉ là một trong bao nhiêu con trẻ khác.
Nhưng đối với những ai có lòng đơn sơ, thì người đó lại được Chúa Cha mặc khải cho biết về mầu nhiệm. Một cụ già nghèo khó trong giữa đám đông được Chúa Thánh Linh ngự xuống. Đôi tay cụ mở rộng yêu thương ẵm lấy đấng thiên sai đã hứa, vị cứu tinh của Israel đã từng được trông đợi từ lâu.
Thánh Giuse, phu quân của mẹ, và chính mẹ đang đứng nhìn kinh ngạc.
Vì đây là lần đầu tiên mầu nhiệm được bày tỏ hiển nhiên và được tiếng nói loài người công bố lần đầu.
Mầu nhiệm đã không được mặc khải cho các tiến sĩ và các tư tế,
nhưng đã được tỏ ra cho một cụ già và một người phụ nữ, cho những người có tinh thần khiêm nhượng và những người có tinh thần nghèo khó. Ý định của Thiên Chúa đã được tiên báo như sau. Con trẻ này rồi đây sẽ nên như một dấu mâu thuẫn, nên phần rỗi hay sự diệt vong cho nhiều người. Và phần mẹ là mẹ người, thì một lưỡi gươm sẽ xuyên qua linh hồn bà.
Khi người đã trưởng thành, khởi đầu sứ mạng, thì sự việc đã xảy ra như đã được tiên báo.
Người bị đuổi ra khỏi hội đường và bị bắt buộc phải trốn đi. Thông điệp của người bị những người tai mắt từ khước, đó là các tiến sĩ luật, ký lục và tư tế.
Việc từ khước chính thức đó đã như một lưỡi gươm xuyên qua trái tim hiền mẫu mẹ.
Nhưng Chúa Giêsu lại được những người nghèo, những người đau yếu và những kẻ tội lỗi đón tiếp. Tiếng nói của người thấu tận con tim của những kẻ đơn sơ. Và nỗi đau đớn của mẹ hiền được thoa dịu vì những kẻ nhỏ bé nhất đã biết cách đáp lại lời con mẹ.
Đối với người, những kẻ bé nhỏ là những ân huệ của cha, là những lời cảm tạ lại dâng về cha. Chỉ có những kẻ bé nhỏ đó hiểu được những mầu nhiệm nước trời.
Hành động của Chúa Thánh Thần. Các con yêu dấu, hôm nay các con hãy nên như những con cái bé mọn của mẹ. Giáo hội của mẹ phải mở rộng để đón nhận hành động của Chúa Thánh Thần.
Tòa nhà giáo hội đó đã được xây trên những cột trụ vững chắc qua bao thế kỷ, và cửa hỏa ngục sẽ không thể thắng được. Đoàn thể tông đồ được xây trên tảng đá Phêrô sẽ tồn tại đến tận thế qua các giám mục hiệp nhất với Đức Thánh Cha.
Nhưng ngày nay, hình như nhiều bóng tối dày đặc đang xâm chiếm tòa nhà giáo hội, vì thế cần Chúa Thánh Thần lại phải làm cho giáo hội nên hoàn toàn rực rỡ bằng ánh sáng mới. Vì thế mẹ đang tập trung các con yêu dấu từ khắp nơi trên thế giới vào đạo binh của mẹ, để Chúa Thánh Thần hoán cải và chuẩn bị hầu ngày nay họ hoàn tất chương trình vĩ đại của cha.
Lần nữa, chương trình đó lại được trao phó cho trái tim vẹn sạch đau khổ và yêu thương mẹ. Vì thế mẹ xin các con hãy tận hiến cho trái tim mẹ. Mẹ xin các con hãy nên những con cái nhỏ bé, để mẹ có thể bồng bế tất cả trên tay.
Như mẹ đã dâng hài nhi Giêsu, giờ đây, trong đền thánh, mẹ cũng dâng các con lên cha như lễ vật hy sinh để đền bù phép công thẳng của người.
Các con đừng bối rối nếu ngày nay nhiều kẻ quyền quý vẫn còn từ chối mẹ. Vì tuy thế, tiếng mẹ vẫn được những kẻ bé nhỏ đón nhận mỗi ngày một hơn. Chỉ với những con cái bé mọn đó, tình yêu mẹ sẽ đoạt được chiến thắng.
Chương 120. Ngày 11 tháng 2 năm 1977, lễ Đức Mẹ Lộ Đức. Đầu óc, con tim và thân xác trong sạch. Các con yêu dấu, các con hãy chiêm ngưỡng mẹ thiên quốc nơi hang Masabian nghèo hèn.
Các con phải chiêm ngưỡng mẹ vô nhiễm nhiều hơn, các con phải tin vào việc mẹ hiện ra hơn.
Mẹ từ trời xuống để chỉ cho các con đường phải theo, đó là con đường cầu nguyện và đền tạ. Hỡi các con yêu dấu, mẹ từ trời xuống ban cho các con phương thuốc cần thiết để các con được lành, đó là hãy đi tắm nước suối.
Các con hãy tắm nơi suối hằng sống từ cạnh nương long Chúa Giêsu con mẹ, và giáo hội còn ban cho các con qua các bí tích, nhất là bí tích hòa giải.
Các con hãy năng đi tắm suối đó để được sạch tội lỗi và những vết thương của tội lỗi.
Các con hãy tắm nơi suối đó để được nên trong sạch hơn. Hỡi các con, mẹ vô nhiễm choàng áo thiên cung của mẹ cho các con và từ từ giúp các con sống nhân đức trong sạch.
Mẹ muốn các con có đầu óc, con tim và thân xác trong sạch.
Trước hết, các con phải có tinh thần trong sạch.
Trong tư tưởng, các con hãy chỉ tìm và thi hành ý Chúa. Trí khôn các con phải mở rộng để đón nhận ánh sáng của người. Đừng làm trí khôn các con vẩn đục bằng sự quyến luyến vào lối suy nghĩ của mình. Các con đừng làm lu mờ sự thật bằng những sai lầm.
Hơn bao giờ hết, ngày nay kẻ thù đang cám dỗ các con bằng kiêu ngạo để làm trụy lạc tâm trí các con. Chỉ có tâm trí trong sạch mới cho phép các con khiêm tốn lãnh nhận và sống lời Chúa.
Ngoài ra, vì trụy lạc và vô luân lan tràn khắp nơi, nên kẻ thù đang cố phá đổ sự trong sạch nơi tư tưởng của các con. Các con hãy nhắm mắt thể xác, linh hồn các con sẽ được mở rộng để lãnh nhận ánh sáng rất trong sạch của mẹ.
Chỉ những ai có tinh thần trong sạch mới có thể giữ mình được toàn vẹn và mạnh mẽ trong đức tin. Vì thế, các con hãy đi trên khắp nẻo đường thế giới trụy lạc này, với lòng mong ước chỉ chiếu rải ánh sáng thiên cung của mẹ. Và đối với vô số linh hồn, hàng ngày vẫn bị sai lầm lôi cuốn, các con hãy nêu gương tốt là sống vững chắc trong đức tin chân thật.
Mẹ muốn các con có trái tim trong sạch, để có thể yêu thương thực sự. Tình yêu của các con phải siêu nhiên và thiêng liêng. Tất cả những dính bén bất chính với chính mình hay bất cứ tạo vật nào đều làm hoen ố tâm lòng trong sạch của các con.
Các con phải mến Chúa Giêsu con mẹ nhiều hơn, và vì lòng yêu mến người, hãy thương yêu các linh hồn hơn. Người ta có thể yêu thương tha nhân và không mến Chúa. Ngày nay có khuynh hướng rất sai lầm và phổ biến đó. Cả nơi nhiều con cái mẹ, họ tìm cách yêu thương tha nhân mà không biết gì đến Thiên Chúa.
Các con có thể luôn luôn làm điều thiện và giúp đỡ tha nhân. Nhưng để được siêu nhiên và hoàn hảo, tình yêu các con phải bắt đầu từ Thiên Chúa. Các con hãy kính mến Chúa Ba Ngôi với trái tim của Chúa Giêsu con mẹ. Và hãy thương yêu nhau như người đã thương yêu các con. Như thế, tình yêu các con sẽ càng ngày càng trong sạch, và các con sẽ có thể yêu thương anh em thực sự.
Chỉ những người có trái tim trong sạch mới có thể yêu thương và sống đức bác ái.
Ngày nay vẫn còn những trái tim trong sạch có thể nhìn thấy Chúa, và trong ánh sáng của Chúa, có thể am hiểu và yêu thương mọi người.
Mẹ muốn các con có thân xác trong sạch.
Các con đã dâng lên Thiên Chúa của lễ trong sạch. Các con phải thong dong và cương quyết sống nhân đức này. Ngày nay, điều đó thật là khó khăn, vì những sai lầm có khuynh hướng làm giảm giá trị của đời sống tận hiến đích thực càng ngày càng bành trướng.
Biết bao con cái mẹ đã từ bỏ đời sống linh mục, vì ngày nay Đức Thánh Cha vẫn còn muốn duy trì luật độc thân.
Nhưng còn nhiều người khác vẫn còn ở lại mà không tuân giữ, vì cho đó là điều đã lỗi thời, hoặc chỉ là tạm bợ, hay đúng hơn, tự thâm tâm họ cho là vô lý, và không còn bó buộc nữa.
Bởi đó, ngày nay biết bao con cái linh mục của mẹ vẫn sống thường xuyên trong dâm ô.
Các con yêu dấu, các con hãy lại sống nhân đức đồng trinh, và những dấu thương tích của Chúa Giêsu con mẹ trong thân xác các con. Thân xác linh mục các con phải là thân xác chịu đóng đanh cho thế gian và những quyến rũ của nó.
Các con hãy lại sống cuộc đời trong sạch nơi thân xác các con, vì ngày kia nó sẽ sống lại, thiêng liêng, trong trắng, để hưởng ánh sáng và sự sống Thiên Chúa.
Số mệnh của thân xác các con không phải là tan giữa nơi huyệt mộ, nhưng là sống lại đời đời trên thiên quốc.
Chỉ nhờ nhân đức trong sạch mà ngày nay các con có thể làm chứng cho người đời niềm hy vọng được hưởng thiên đàng mai sau.
Hôm nay mẹ vô nhiễm kêu gọi tất cả các con hãy có tinh thần trong sạch, trái tim và thân xác trong sạch để sống các nhân đức tin cậy và kính mến.
Như thế nơi các con, Chúa Giêsu vẫn sống, vẫn yêu thương và cứu chữa anh em của người, cũng là anh em của các con.
Chương 121. Mexico ngày 18 tháng 2 năm 1977. Khắp nơi trên thế giới. Các con yêu dấu, nếu các con trong sạch, các con sẽ có thể nhìn thấy ánh sáng của mẹ. Trong bóng tối mỗi ngày một dày đặc, một tia sáng từ trái tim vẹn sạch mẹ sẽ chiếu thẳng đến các con. Các con hãy nhìn vào ánh sáng đó, đó là ánh sáng mẹ ban cho các con.
Đặc biệt ngày nay, các con cần ánh sáng đó chừng nào?
Vì không còn ai nghe các con nữa, thỉnh thoảng mới có người hiểu biết và giúp đỡ các con. Nhiều người vì đã thành nạn nhân của thuyết vô thần nên ghét bỏ và khinh rẻ các con. Cả trong số những người công giáo, có nhiều người chỉ trích và không chấp nhận các con. Càng ngày các con càng thấy mình cô độc.
Ai có thể hiểu biết và giúp đỡ các con? Ai có thể yên ủi các con? Chỉ có mẹ thiên quốc.
Vì các con, mẹ lại bỏ thiên đàng. Vì các con, mẹ lại rảo khắp nẻo đường thế giới. Vì các con, mẹ lại khẩn xin sự trợ giúp của các linh hồn quảng đại.
Và khi các con cùng nhau hiệp nhất, mẹ lại kết hợp với lời cầu nguyện của các con, như trong nhà tiệc ly xưa. Lúc ấy, linh hồn các con sẽ mở rộng, để đón nhận ánh sáng Chúa Thánh Thần và niềm yên ủi của mẹ.
Đó là điều đang xảy ra khắp nơi trên thế giới. Và hôm nay, con đã thấy tại Tân Lục Địa này là nơi mẹ dẫn các con đến để tập trung các con yêu dấu của mẹ. Con có thấy lòng họ vui mừng biết bao?
Chương 122, ngày 10 tháng 3 năm 1977, Tử Đạo Tại Tâm. Nạn hỗn loạn sẽ còn gia tăng trong giáo hội và lan tràn khắp nơi trên thế giới. Và những người đầu tiên bị ảnh hưởng lại chính là các linh mục. Mỗi ngày, số người bị sai lầm lôi cuốn đưa đến bất trung càng gia tăng.
Nhân danh tiến bộ, một số linh mục đã trở thành những công bộc của thế gian và sống theo thế gian.
Thay vì cầu nguyện, họ ưa thích hoạt động hơn. Thay vì hy sinh, họ luôn luôn tìm kiếm tiện nghi và khoái lạc. thay vì thánh thiện, họ dần dà nhượng bộ tội lỗi, nhất là tội dâm ô. Càng ngày người ta càng phạm và bào chữa cho tội dâm ô.
Họ đã thành nên những thây ma di động, những huyệt mộ trắng. Họ còn tự xưng là linh mục, nhưng Chúa Giêsu Con Mẹ đã không nhìn nhận họ nữa.
Và đôi khi, họ là những người được kính trọng nhất, những người thành công và những người có những địa vị quan trọng.
Còn những người trung thành thường là những người bị bắt bớ, bị bỏ quên và đôi khi bị tẩy chay nhất.
Như thế, tối tăm đang lan tràn và khói Satan đang tìm cách bao trùm lên tất cả. Càng ngày nạn bỏ đạo càng lớn mạnh.
Các con yêu dấu, những linh mục tận hiến cho trái tim vẹn sạch mẹ, các con sẽ phải chịu đau khổ biết bao.
Các con sẽ còn phải chịu đau khổ hơn nữa, vì cuộc bỏ đạo càng ngày càng gia tăng gấp bội.
Đó là cuộc tử đạo tại tâm mà mẹ chuẩn bị cho tất cả các con. Vì thế, trên trái tim mẹ, mỗi người các con hãy dâng lên cha của lễ hiến tế nội tâm của mình.
Các con hãy lãnh nhận và uống cạn chén đắng này tới cùng. Các con hãy sống cuộc tử đạo đen tối này của toàn thể giáo hội. Các con hãy trung thành và tin tưởng, dầu hiện giờ sự bất trung càng ngày càng lan tràn và được đề cao.
Các con hãy thưa xin vâng ý cha và theo ý mẹ thiên quốc, mẹ đang nhẹ nhàng chuẩn bị các con để các con sống mà không phải sợ sệt.
Chương 123, ngày 21 tháng 3 năm 1977, Thiên Thần ủi an. Các con đừng bao giờ thất đảm.
Như Chúa Giêsu trong vườn cây dầu, các con cũng sẽ bị nao núng vì sợ sệt. Nhưng các con hãy dâng lên cha sự thử thách đó mà tin tưởng tiến bước.
Vì mọi lúc mẹ luôn luôn ở bên mỗi người các con. Mẹ ở bên để giúp các con chịu đau khổ, để yên ủi các con trong lúc mọi người bỏ rơi các con.
Toàn thể giáo hội đang sống giờ thử thách này với các con.
Đức Thánh Cha, vì đại diện Chúa Giêsu Con Mẹ, cũng đang sống giờ thử thách đó. Chưa bao giờ người bị các con đánh đập đến thế, và cả một số những kẻ thân tín cũng bỏ rơi người.
Đối với Đức Thánh Cha, mẹ là mẹ, là thiên thần yên ủi của người.
Mẹ được như vậy là nhờ ở các con. Mẹ trao cho người chén trái tim vẹn sạch mẹ, trong đó chứa đầy tình yêu của tất cả các linh mục, những con cái yêu dấu của mẹ.
Như thế, nhờ mẹ, các con là sự yên ủi của người trước cơn thử thách lớn lao. Cơn thử thách đang chờ đợi tất cả các con, và từ lâu mẹ đã chuẩn bị các con.
Chương 124, ngày 8 tháng 4 năm 1977, thứ sáu tuần thánh. Dưới chân thập giá với mẹ, các con yêu dấu, hôm nay mẹ dẫn các con cùng với mẹ lên đồi Calvario, nơi dưới chân thập giá, mẹ đã trở thành mẹ các con.
Chính tại đây, mẹ muốn dạy các con về tình yêu mến.
Không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người thí mạng mình vì người yêu. Các con hãy nhìn lên Chúa Giêsu Con Mẹ đang hấp hối trên thập giá vì các con. Người chết vì người hy sinh mạng sống mình, người ban mạng sống mình vì người thương yêu.
Trái tim mẹ cảm thấy cái chết của người và bị cơn hấp hối dữ dằn ghê sợ của người đâm thâu.
Tình yêu của mẹ, tình yêu của một bà mẹ và tình yêu của người hợp lại thương yêu các con. Hỡi các con hãy bắt chước chúng ta, luôn luôn yêu thương như thế.
Chính tại đây, mẹ muốn dạy các con chịu đau khổ.
Chúa Giêsu Con Mẹ đã trở nên con người duy nhất của đau khổ. Người không còn hình tượng con người nữa, bị đau khổ nghiền nát, đòn vọt như tử, khinh khi và nhục mạ. Người chịu đau khổ mà không phàn nàn, như con chiên hiền lành bị đóng đanh vào thập giá.
Đó là con đường mà hôm nay mẹ kêu gọi các con phải đi theo, là con đường núi sọ. Các con phải ngoan ngoãn và hân hoan tiến bước trên con đường đó.
Các con đừng tìm cách chạy trốn thử thách. các con đừng nài van sự yên ủi của loài người. Các con hãy luôn luôn chỉ tìm trái tim từ mẫu mẹ. Mẹ sẽ giúp các con thưa vâng ý cha.
Chính tại đây, mẹ muốn dạy các con yên lặng.
Con mẹ đã yên lặng trong những giờ phút cuối cùng. Giờ đây, người nói bằng mạng sống của người. Đó là bằng chứng tối cao nói lên việc tuân theo thánh ý cha.
Do đó, từ mạng sống, tiếng nói sau cùng mới được thốt ra. Đó là lời tha thứ cho mọi người, là lời hoàn toàn phó thác vào tay cha.
Nhất là ngày nay, các con hãy học cho biết phải ở yên lặng. Các con hãy yên lặng bên trong để chỉ nghe lời Chúa.
Hãy gây sự yên lặng chung quanh, đừng đáp lại những lời chỉ trích, những vu khống của người không chấp nhận các con.
Đừng đáp lại những lời nhạo báng và những xúc phạm của kẻ bắt bớ các con. Đừng xét đoán ai.
Trong thời gian sắp đến, các con phải yên lặng nhiều hơn. Các con sẽ chỉ nói bằng sự sống. Và từ sự sống trên thập giá, các con cũng sẽ nói lên lời thương yêu mọi người và hoàn toàn phó thác vào tay cha.
Chương 125, ngày 23 tháng 4 năm 1977. Đừng để mình bị mê hoặc. Các con yêu dấu, đừng để thế gian mê hoặc các con.
Thế gian mê hoặc các con bằng lời nói.
Chưa bao giờ bằng ngày nay, lời nói đã thực sự trở thành dụng cụ mê hoặc của Satan. Có lời nói để lường gạt, có lời nói để phổ biến sai lầm, có lời nói để che giấu sự thật.
Vì thế những vi phạm luật Chúa và luật thiên nhiên đã được người ta trình bày như những giá trị và những thành công của trí khôn loài người.
Người ta phổ biến những sai lầm dưới màu sắc, những cách thức mới để tìm hiểu chân lý.
Cả trong việc giải thích lời Chúa, những sai lầm nghiêm trọng nhất cũng được phổ biến. Đức Thánh Cha lên tiếng, nhưng không ai nghe. Người ta cứ tiếp tục tiến sâu trên con đường đen tối của lầm lạc. Vì thế, lầm lạc tràn lan khắp nơi.
Ngày nay, kẻ thù mẹ mê hoặc các con, nhất là trên lãnh vực lý trí.
Các con hãy đáp lại bằng sự khiêm nhượng, ngoan ngoãn và vâng lời. Các con hãy chỉ nhìn lên Chúa Giêsu con mẹ, người là chân lý.
Thế gian mê hoặc các con bằng những hình ảnh.
Chưa bao giờ nạn vô luân và dâm ô tràn lan và được đề cao như ngày nay.
Vì hiểu lầm tự do và nhân danh tự do giả tạo, nên người ta biện hộ cho mọi sai lầm luân lý.
Quả thực, người ta đã bắt đầu phản bội sự trong trắng vô tội của nhiều linh hồn ngay nơi những người trẻ. Vì vậy mà nhiều người bị nhiễm độc mà không hay biết.
Phần các con, để đáp lại, các con hãy chỉ nhìn lên mẹ. Lúc đó các con sẽ thấy những quỷ quái ở chung quanh mà không nhìn xem. Nhưng các con sẽ chỉ tiến bước và hướng nhìn lên Chúa Giêsu con mẹ là đường duy nhất của các con.
Thế gian mê hoặc các con bằng hoạt động.
Chưa bao giờ những hoạt động của thế gian quỷ quái như ngày nay. Người ta chối bỏ Thiên Chúa và cứ tiến bước trong sự chối bỏ tối tăm đó. Con người không có thể yêu thương và tiến bước trong ánh sáng nữa.
Còn ai có thể sống như những con cái đích thực của Thiên Chúa?
Thế gian mê hoặc các con biết bao, nhất là thế gian ngày nay mà các con đang sống.
Vì thế, mẹ xin các con hãy chỉ tiến bước theo Chúa Giêsu con mẹ, người là sự sống của các con. Người đã lên trời để giúp các con sống nơi trần gian mà đôi mắt hướng nhìn về trời. Người đã lên trời để giúp các con sống trong thế gian mà không thuộc về thế gian.
Thế gian sẽ không bao giờ mê hoặc được các con, nếu mọi lúc các con để mẹ cầm tay dìu dắt và cứ bước theo Chúa Giêsu là đường, là sự thật và là sự sống.
Chương 126, ngày 29 tháng 4 năm 1977, lễ thánh Katharina Siena. Chương trình của mẹ. Đây là giờ của mẹ. Không ai có thể phá đổ chương trình từ lâu mẹ đã chuẩn bị vì phần rỗi giáo hội được.
Những điểm chiến lược trong chương trình đó chính là các con, những linh mục, những con cái ưu tuyển của mẹ.
Chương trình của mẹ mà thực hiện được là chỉ nhờ nơi các con.
Tuy nhiên, Các con không cần biết những chi tiết trong chương trình đó. Chỉ cần mẹ biết, vì mẹ là tổng chỉ huy của các con. Phần các con, tất cả các con phải ngoan ngoãn, vâng lệnh và để mẹ hướng dẫn. Các con đừng hỏi mẹ sẽ dẫn các con đi đâu.
Chính mẹ sẽ đặt mỗi người vào chỗ của mình. Mỗi người chỉ cần để ý thi hành tốt vai trò của mình, đừng bận bịu hay lo lắng về những gì khác.
Bổn phận của mẹ là xếp đặt mọi sự theo chương trình trái tim vẹn sạch mẹ đã chuẩn bị từ lâu, trong ánh sáng quan phòng của Chúa.
Một số các con sẽ thuộc vào hàng ngũ hoạt động.
Họ sẽ được ơn soi sáng và sức mạnh để chiến thắng những tấn công của những kẻ muốn phá đổ chân lý phúc âm Chúa Giêsu con mẹ. Miệng họ sẽ là gươm hai lưỡi để vạch mặt sự sai lầm và bênh vực sự thật.
Một tay cầm tràng mân côi và tay kia cầm thánh giá, họ sẽ lôi kéo càng nhiều linh hồn về cho Chúa, tùy theo sự ác liệt và quyết định của trận chiến.
Các con sẽ mặc áo lửa rất trong sạch của Chúa Thánh Thần để thiêu đốt mọi bóng tối lầm lạc. Chính nhờ các con mà sau cùng sự thật sẽ chiến thắng.
Một số khác sẽ thuộc vào hàng ngũ hậu phương.
Họ sẽ phải cầu nguyện và chịu đau khổ nhiều. Có người sẽ phải đau khổ đến hy sinh mạng sống.
Những người đó, mẹ sẽ có mặt thường xuyên một cách đặc biệt để yên ủi họ. Trái tim vẹn sạch mẹ sẽ là bàn thờ. Trên đó họ sẽ hiến mình vì phần rỗi thế gian.
Các con linh mục của mẹ, hiện nay mẹ đang kêu gọi các con từ khắp nơi trên thế giới. Mỗi người các con đã được chỉ định vào vị trí của mình trong trận chiến đã bắt đầu. Mẹ đang vội. Các con hãy để mẹ tập trung. Mọi người hãy thưa vâng. Như thế mẹ mới có thể đặt mỗi người vào đúng vị trí mẹ đã chuẩn bị. Chỉ lúc đó chương trình của mẹ mới hoàn thành và đoàn quân linh mục của mẹ mới sẵn sàng.
Chương 127, ngày 18 tháng 5 năm 1977, trận chiến của mẹ. Các con yêu dấu, các con hãy để mẹ hướng dẫn. Giờ đây trận chiến của mẹ đã bắt đầu.
Mẹ sẽ tấn công vào tận sào huyệt của kẻ thù, nhất là sẽ hoạt động đặc biệt ngay tại chỗ mà kẻ thù cho là đã nắm phần chiến thắng trong tay.
Nó đã thành công mê hoặc các con bằng kiêu căng. Nó đã rất tinh khôn chuẩn bị mọi sự, đã khuất phục và xếp đặt mọi ngành khoa học và kỹ thuật theo ý nó chống lại Thiên Chúa. Hiện giờ phần lớn nhân loại đã ở trong tay nó. Nó lừa dối phỉnh gạt kéo phe với những học giả, nghệ sĩ, triết gia, những nhà bác học và những người quyền thế. Vì bị phỉnh gạt, giờ đây những người đó chỉ còn biết hoạt động theo lệnh của nó mà không cần hoặc chống lại Thiên Chúa.
Nhưng đây chính là yếu điểm của kẻ thù.
Mẹ sẽ tấn công lại bằng sức mạnh của những người bé nhỏ, những kẻ nghèo hèn, khiêm nhượng và yếu đuối.
Mẹ, người nữ tỳ bé mọn của Thiên Chúa, sẽ dẫn đầu đạo binh những kẻ khiêm nhượng hùng mạnh để tấn công vào sào huyệt của những kẻ kiêu căng.
Mẹ chỉ xin tất cả con cái mẹ hãy dâng mình cho trái tim vẹn sạch mẹ và để mẹ chiếm hữu. Như thế, chính mẹ sẽ hoạt động trong các con.
Và nhờ các con, mẹ đã bắt đầu đoạt được chiến thắng.
Ngay trong giáo hội cũng vậy, hình như Satan đã thành công chiếm đoạt mọi sự.
Hắn cảm thấy vững chắc vì đã thành công lừa dối và mê hoặc được các con.
Bằng những sai lầm được gieo rắc khắp nơi và được cả một số linh mục đáng thương của mẹ công bố.
Bằng bất trung dưới chiêu bài văn minh tiến bộ, nỗ lực để truyền đạo một cách cụ thể và hấp dẫn hơn. Chính vì thế, phúc âm mà một số người giao giảng ngày nay không phải là phúc âm của Chúa Giêsu con mẹ nữa.
Bằng tội lỗi mà càng ngày người ta càng phạm và được bào chữa. Thường đó chính lại là đời sống của những linh mục và tu sĩ. Họ đã trở thành những vũng bùn dâm ô.
Satan muốn thống trị vĩnh viễn trên giáo hội, như đang chìm đắm này. Nhưng chính mẹ sẽ tấn công tận con tim của nó, bằng cách biến chính chiến thắng của nó thành chiến thắng của trái tim vẹn sạch mẹ.
Mẹ sẽ dùng những bóng tối nó đã gieo rắc khắp nơi để tuyển chọn những con cái bé nhỏ nhất của mẹ và chính họ. Mẹ sẽ ban cho họ ánh sáng của mẹ.
Bởi thế, bị tối tăm mờ mịt thúc đẩy, mọi người sẽ tìm đến ánh sáng cứu thoát chiếu soi từ trái tim vẹn sạch mẹ. Và cuộc toàn thắng của kẻ thù sẽ chỉ là để phục vụ cho nhiều linh hồn chạy vào ẩn náu nơi trái tim mẹ.
Mẹ sẽ kêu gọi các linh mục của mẹ làm chứng lòng trung thành của họ đến độ anh hùng. Nêu gương mẫu, họ sẽ giúp nhiều con cái lạc đường của mẹ trở về đường trung thành.
Mẹ sẽ dẫn các con yêu dấu của mẹ tới đỉnh thánh thiện để nhờ họ tội lỗi thế gian được đền bù. Như thế, nhiều con cái mẹ đã hư mất lại có thể được cứu thoát.
Chính vì thế, ngày nay Satan rất khiếp sợ mẹ.
Và giờ đây, mẹ bắt đầu tiến quân với đạo binh những người nhỏ bé của mẹ. Không gì có thể ngăn cản bước tiến của mẹ được, cho đến khi mẹ nắm trọn vẹn phần chiến thắng. Vì thế, vào chính lúc mọi sự như đã tiêu tan, thì Chúa Quan Phòng lại đem về cho trái tim vẹn sạch mẹ cuộc chiến thắng của thế gian.
Chương 128, ngày 8 tháng 7 năm 1977. Những cạm bẫy của kẻ thù. Các con yêu dấu, các con hãy để mẹ hướng dẫn, hãy tin cậy vững chắc vào trái tim vẹn sạch mẹ.
Để sẵn sàng tuân phục mệnh lệnh mẹ, kết thành đạo binh bách chiến bách thắng, các con phải chống lại những cạm bẫy của kẻ thù. Chưa bao giờ bằng lúc này, nó giận dữ điên khùng tấn công các con.
Nó muốn lừa các con vào bất tín, thất vọng. Nó lừa dối, bịp bợm, gây đau khổ cho các con.
Nó đưa đẩy làm cho các con hồ nghi rằng mẹ không chọn các con không được mẹ yêu thương, rằng các con khốn nạn, các con yếu đuối.
Để làm tâm trí mỏi mệt, bất động, nó dùng đủ thứ cám dỗ để tấn công các con.
Các con yêu dấu, các con hãy ý tứ, đó là những cạm bẫy của kẻ thù.
Đó là khí giới bí mật, nó dùng để tấn công các con. Đó là cái táp đầy nọc độc toàn cắn gót chân mẹ.
Hôm nay, mẹ muốn vạch trần âm mưu của nó để các con tỉnh thức chống lại.
Các con là những hoa huệ của mẹ, vì thế kẻ thù thường giày vò các con bằng những hình ảnh, tưởng tượng và cám dỗ dâm ô.
Các con hãy bình tĩnh và tin tưởng, không bao giờ bằng những lúc cám dỗ đó, đức trong sạch của các con sẽ sáng láng chói lòa trước mặt Thiên Chúa và trước mặt mẹ, vì nó phát sinh từ ý chí trong những lúc đau khổ nhất.
Từ tất cả những cạm bẫy của Satan, các con sẽ xuất hiện trong sạch hơn, đẹp đẽ hơn và mới mẻ hơn. Và mẹ sẽ dùng những đau khổ của các con như một khí giới khủng khiếp để cướp khỏi kẻ thù nhiều anh em linh mục các con, những người nhiều năm đã bị cầm tù làm nô lệ của nó.
Các con là những hoa hồng của mẹ, chỉ tỏa hương thơm tình yêu cho Chúa Giêsu con mẹ và cho mẹ.
Bởi thế, kẻ thù sẽ giăng bẫy, trình bày trong lòng các con những tạo vật mà nó muốn trói buộc các con một cách tinh vi. Lại ở đây nữa, hành động của nó luôn luôn quỷ quyệt. Thường nó giới thiệu cho các con những nhân vật tốt, đạo đức, có tài đặc biệt, nhưng có thể là chướng ngại vật không cho các con yêu mến Chúa Giêsu con mẹ hết lòng. Vì mẹ muốn tình yêu đó mỗi ngày phải trong sạch, hoàn hảo hơn mãi.
Chỉ cần một quyến luyến nhỏ nhất vào bất cứ tạo vật nào cũng đủ làm tình yêu của các con không hoàn hảo như trái tim vẹn sạch mẹ mong muốn. Và như thế linh hồn các con sẽ nên tối tăm vì những bóng mờ đó. Chúng sẽ cản trở không cho các con lãnh nhận và hiểu biết về ánh sáng mẹ ban cho các con, ánh sáng mà các con cần để kết thành triều thiên tình yêu cho mẹ.
Ôi các con yêu dấu, tất cả các con hãy đến với mẹ, vì các con nhỏ bé quá, bấp bênh quá và bất lực quá. Các con hãy đến với mẹ, vì các con là những con nhỏ của mẹ, vì các con cần mẹ để tiến bước trên đường tình yêu trọn hảo.
Các con là những hoa anh thảo của mẹ, bằng tâm hồn bé nhỏ, bằng tinh thần con thơ.
Satan giăng bẫy các con, nó xúi các con tưởng mình đã lớn, đầy chắc chắn, tự bảo đảm trong tư tưởng, lời nói và hành động được, Và vì tin tưởng và phó thác là những đức tính của người bé nhỏ, nên càng ngày kẻ thù càng cám dỗ các con hồ nghi và không tin tưởng vào hành động của mẹ đối với các con.
Nó tìm cách thuyết phục các con rằng chính các con phải hành động, phải tổ chức, phải làm, rằng mọi sự chỉ tùy thuộc các con.
Bởi vậy, các con càng ngày càng hoạt động và hoạt động, không để mẹ hoạt động nữa.
Vì thế, mẹ không thể hướng dẫn các con, vì các con không còn ngoan ngoãn.
Nếu các con không sống nhỏ bé, chương trình của mẹ không thể thực hiện được.
Bởi thế, các con yêu dấu. Mẹ muốn vạch trần cho các con những cạm bẫy của kẻ thù. Nó dùng những cạm bẫy đó để đánh lừa và cám dỗ các con.
Các con hãy chỉ đáp lại bằng niềm tin cậy tuyệt đối vào mẹ. Phần các con, hỡi các con bé mọn. Mẹ chỉ cần các con có lòng tin cậy đó để đạp dập đầu kẻ thù khi nó giăng những cạm bẫy đối với các con cái yêu dấu, hòng cắn gót chân mẹ.